cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa các bạn, trong Corinto thứ nhất đoạn 6 đề cập đến mối quan hệ của cơ đốc nhân với chánh quyền. Cơ đốc nhân được nói cho biết là người có hai quốc tịch, đó là công dân thiên quốc và công dân trên trần thế. Tôi nghĩ rằng điều này thường bị hiểu lầm bởi những người ở ngoài hội thánh cũng như những người tin nhận Chúa. Trong sách Philip đoạn 3 câu 2 nói như sau: nhưng chúng ta là công dân trên trời, ấy là nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa mình là Đức Chúa Giêsu Christ. Điều này có nghĩa rằng cơ đốc nhân luôn hướng về thiên đàng. Dù có quốc tịch thiên đàng, nhưng không có giảm miễn trách nhiệm cơ đốc nhân với chánh quyền. Cơ đốc nhân có trách nhiệm với Đức Chúa Trời và với chánh quyền. Chúa Giêsu bày tỏ điều này với đảng Herod khi họ đang áp chế Chúa về vấn đề đóng thuế. Họ hỏi Chúa Giêsu: vậy xin Thầy nói cho chúng tôi, Thầy nghĩ thế nào? Có nên nộp thuế cho Caesar hay không? Trong Matthew đoạn 22 câu 17, Chúa Giêsu trả lời: vậy hãy trả cho Caesar vật gì của Caesar và trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời. Trong Matthew đoạn 22 câu 21, Cơ đốc nhân có trách nhiệm với chính quyền và trách nhiệm với Đức Chúa Trời. Cơ đốc nhân có trách nhiệm thuộc thể và thuộc linh. Sứ đồ Phaolô xác nhận một số trách nhiệm đặc biệt của cơ đốc nhân với chánh quyền và có một số nền tảng mà chúng ta không thể hiểu lầm. Phaolô viết ở trong Timôthê thứ nhất, đoạn 2, câu 1 đến câu 4. Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu vang tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tĩnh yên ổn. Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là cứu Chúa chúng ta. Ngài muốn cho mọi người được cứu và hiểu biết lẽ thật. Trách nhiệm của chúng ta đối với chánh quyền là cố gắng giữ sự hòa bình, giữ gìn luật pháp của chánh quyền. Tại sao điều này quan trọng cho cơ đốc nhân? Bởi vì khi xã hội hòa bình thì chúng ta mới có thể truyền giảng sứ điệp tin lành. Và Phaolô cũng đề cập thêm về đề tài này ở trong Roma đoạn 13, câu 1 đến câu 4. Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền nào không đến bởi Đức Chúa Trời. Các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lệnh Đức Chúa Trời đã lập. và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét cho mình. Vả, các quan quyền không hãy để người làm lành sợ, mà để cho người làm dữ sợ. Ngươi muốn không sợ quyền phép chăng? Hãy làm điều lành, sẽ được khen thưởng. Vì quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ích cho ngươi. Song nói ngươi làm ác thì hãy sợ, vì người cầm gươm chẳng phải là vô cớ. Ngươi là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ra sự công bình và phạt kẻ làm dữ. Xin quý vị lưu ý, điều này được viết vào thời điểm khi mà chính quyền La Mã rất là tàn bạo. Các hoàng đế trong thời này rất là độc tài và nhiều vị hoàng đế đã bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời. Nếu bất cứ người nào chống đối chính quyền, người ấy sẽ gặp khó khăn, bởi vì không có một nơi nào mà người này có thể chạy trốn khỏi sự tìm bắt của chính quyền. Ngay trong chính quyền La Mã, vẫn có sự tự do rao giảng tin lành. Đó là điều mà cơ đốc nhân cần nên giữ trong tâm trí. Bây giờ xin mời các bạn trở lại trong sách Sáng Thế Ký. Chúng ta được tỏ cho biết rằng Đức Chúa Trời lập nên chánh quyền. Và cho đến ngày nay, chúng ta có thể nói rằng điều đó vẫn không thay đổi. Đức Chúa Trời đã ban hành nguyên tắc này. Hễ kẻ nào làm đổ máu người thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại. Vì Đức Chúa Trời làm nên người như hình của Ngài. Trong Sáng Thế Ký, đoạn 9 câu 6. Thưa các bạn, nhằm để giữ phẩm cách và tôn trọng nhân mạng con người, luật tử hình cần được áp dụng. Có một bà cụ tốt bụng trong hội thánh cảm thấy kinh hãi khi nghe mục sư nói rằng cần có luật tử hình. Bà nói rằng Chúa Giêsu đã không làm điều đó. Bà muốn biết rằng mục sư có muốn bấm nút ghế điện để thực hiện án tử hình không? Mục sư thành thật và nói rằng ông không thích làm điều đó. Đó không phải là công tác của ông. Mục sư được kêu gọi để làm công việc khác. Nhưng sau đó mục sư nói với bà cụ, nếu bà muốn ở trong nhà bình an, bà cần có người thực hành công lý với người phạm tội. Chúng ta đang sống trong một thời đại thiếu sự tôn trọng luật pháp, ngay cả đến những người ngồi ghế thẩm phán để đoán xét, nhưng tấm lòng của họ cũng thường bị siêu dẹo bởi tiền bạc, bởi quà cáp. Hội thánh và chính quyền cần giữ sự tách biệt. Hội thánh không áp chế chánh quyền, không độc đoán. Chánh quyền cũng không được kềm chế hội thánh hay chiếm lấy vị trí của Đức Chúa Trời. Trong xã hội thế tục, chủ nghĩa thế tục luôn chiếm chỗ của Đức Chúa Trời và nhiều người đặt của cải vật chất vào địa vị của Đức Chúa Trời. Rất tiếc là có một số hội thánh ngày hôm nay liên hệ đến chủ nghĩa thế tục này. Nhiều người trong chánh quyền ngày hôm nay muốn đứng vào chỗ của Đức Chúa Trời. Họ cũng muốn nói trong địa vị của Đức Chúa Trời nữa. Với bối cảnh như thế, nó giúp chúng ta chuẩn bị để tìm hiểu sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6. Chúng ta đang ở trong phân đoạn của thư tín này liên hệ đến tội lỗi trong hội thánh Cô-rinh-tô. Tội lỗi được đề cập trong đoạn này liên hệ đến việc kiện thưa giữa dòng anh chị em trong hội thánh và tội lỗi dâm dục. Xin mời các bạn cùng xem ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 6 câu 1. Khi trong anh em ai có sự nghịch cùng người khác, sao dám để cho kẻ không công bình đoán xét hơn là cho các thánh đồ? Lời này các bạn nghe có vẻ lạ thường, vì thế nó cần được giải thích thêm. Phaolô không nói rằng cơ đốc nhân không cần đi đến luật pháp. Nếu cơ đốc nhân không sử dụng lợi ích của luật pháp, họ sẽ bị thuyệt mất trong tay của những người chưa được cứu. Phaolô nói rằng cơ đốc nhân không nên đi đến luật pháp để chống nghịch lẫn nhau. Cơ đốc nhân chống nghịch với cơ đốc nhân là điều sai phạm. Có sự khác biệt giữa người tin nhận Chúa không nên đưa ra tòa án. Họ nên được giải quyết sự bất đồng bởi người tin nhận Chúa. Đây là điều mà hội thánh và những người tin nhận Chúa thường bỏ qua. Sự đụng chạm trong hội thánh không nên được đem ra trước tòa án của chánh quyền của những người không tin Chúa. Sự khác biệt, bất đồng giữa cơ đốc nhân nên được giải quyết bởi những người tin nhận Chúa trong hội thánh. Thật là tệ hại khi cơ đốc nhân ly dị nhau. Nhưng nó cũng rất là tệ hại khi các cơ đốc nhân đưa ra trước tòa để giải quyết sự bất đồng trước những người không tin Chúa. Tại sao một người tin Chúa không để cho một người tin Chúa phân xử? Nó tốt hơn là đem trường hợp tranh chấp này trước người ngoại để được phán xét. Một lần nữa, điều này không cấm cơ đốc nhân đi ra tòa với người chưa tin Chúa. Tại sao hai người tin nhận Chúa đem vấn đề khác biệt của họ để được phân xử bởi người tin Chúa? Phaolô cho chúng ta ba lý do liên hệ đến khả năng của người tin Chúa phân xử. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu 2. Anh em há chẳng biết các thánh đồ sẽ đoán xét thế gian sao? Ví bằng thế gian sẽ bị anh em xử đoán, thì anh em há chẳng phán xét việc nhỏ mọn hơn sao? Thưa các bạn, nếu các bạn là người tin nhận Đấng Christ, sẽ có một ngày các bạn giữ phần với Chúa Giêsu cai trị thế gian. Điều này liên hệ đến vấn đề phán xét trong vũ trụ xuyên qua cõi đời đời. Nhưng điều này không phải nói đến sự phán xét trước tòa án trắng, mà những người hư mất sẽ bị đoán phạt khi ứng hầu trước Đấng Christ. Thứ nhất, các thánh đồ sẽ đoán xét thế gian. Tôi tin rằng điều này liên hệ đến những gì mà Phaolô đã viết cho Timôthê. Lại nếu chúng ta chịu thử thách nổi, sẽ cùng Ngài đồng trị. Nếu chúng ta chối Ngài, thì Ngài sẽ chối chúng ta. Trong Timôthê thứ nhì, đoạn 2 câu 12. Tôi tin điều này có nghĩa rằng chúng ta sẽ chuyển sự đoán phạt về những vấn đề trong thế giới này. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 6 câu 3. Anh em chẳng biết chúng ta sẽ xét đoán các thiên sứ sao, huống chi việc đời này. Điều thứ hai mà chúng ta cần lưu ý rằng, các thánh đồ sẽ đoán xét thiên sứ. Phaolô đang dùng một cụm từ, anh em chẳng biết sao. Khi Phaolô nói rằng anh em chẳng biết sao, các bạn có thể biết chắc rằng họ chưa hiểu, chưa biết. Đây là một cách nói lịch sự về một điều mà họ chưa biết. Câu này mở ra cho chúng ta một ánh sáng mới mẻ về lẽ thật. Tôi xin thú nhận điều này ở ngoài sự hiểu biết của tôi. Điều mà tôi có thể biết là Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người thấp hơn thiên sứ một chút, bột qua sự cứu rỗi con người được nhấc lên cao, trong địa vị có thể thông công với Đức Chúa Trời, đó là địa vị cao hơn thiên sứ. Dầu khi con người sa ngã, nhưng Đức Chúa Trời vẫn tái tạo họ trở lại tốt hơn. Có một câu chuyện cũ mà người ta thường nói, khi con chim nhỏ gãy cánh, nó sẽ không bao giờ bay cao hơn nữa. Nhưng con người có thể bay cao hơn. Chúng ta đang trở nên cao hơn thiên sứ. Chúng ta sẽ xét đoán thiên sứ và xử đoán họ. Tôi xin nói với các bạn một lần nữa, điều này ngoài mức hiểu biết của tôi, nhưng tôi vẫn tin tưởng vào điều đó. Bây giờ, chúng ta sẽ lướt qua từ câu 4, và xem tiếp đến câu 9. Mời các bạn cùng xem trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6, từ câu 9 đến câu 10. Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình, phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm dáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ sai xưa, kẻ chửi rủa, kẻ chắc bóp, điều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu. Điều thứ ba mà chúng ta cần lưu ý rằng, người không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời. Xin các bạn hãy lắng nghe kỹ điều này, bởi vì nó rất quan trọng. Không một thẩm phán thế gian hay bồi thẩm đoàn thế gian nào đã được trang bị để làm các quyết định liên hệ đến vấn đề tâm linh. Họ không thể hiểu được nền tảng tâm linh. Vì thế tại sao tòa án thế gian không thể xử các việc liên hệ đến hội thánh? Một thẩm phán thế gian có thể biết những tài liệu, những sách vở liên quan đến các luật lệ hiện hành, nhưng họ không biết gì về những quyết định liên hệ đến các vấn đề tâm linh. Vì thẩm phán thế gian không có nhận thức về thuộc linh. Tôi thành thật nói với các bạn, tôi rất sợ và run khi đến trước tòa thế gian để gặp quan án giải quyết các vấn đề liên hệ đến tôi hay là tài sản của tôi. Tôi không nghĩ rằng các quan án thế gian có đủ khả năng làm điều đó, và tôi nghĩ rằng các bồi thẩm đoàn cũng như thế. Thỉnh thoảng, các bạn có dịp theo dõi những cuộc xử trước tòa được trực tiếp truyền hình. Có 12 vị bồi thẩm đoàn chứng kiến. Sau phiên xử có một vài thẩm đoàn viên đứng ra phát biểu ý kiến trước phóng viên báo chí hay truyền hình. Họ nói rằng họ không đủ khả năng để phán đoán. Vì thế cơ đốc nhân không nên tin tưởng vào quan án của thế gian. Vì thế nếu cơ đốc nhân có sự tranh tụng, có những sự bất hòa, sự khác biệt nào giữa trong dòng hội thánh, thì tốt hơn nên đi đến anh em mình trong hội thánh để được phân xử, vì người của Đức Chúa Trời có được nhận thức tâm linh. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6, câu 4 đến câu 8. Vậy khi anh em có sự nghịch cùng nhau về việc đời này, sao lấy những kẻ không kể ra chi trong hội thánh làm người xét đoán? Tôi nói thế làm cho anh em hổ thẹn. Ấy vậy, trong dòng anh em chẳng có một kẻ khôn ngoan nào phân xử được giữa anh em mình hay sao? Nhưng anh em kiện anh em lại đem đến trước mặt kẻ chẳng tin. Vậy anh em có sự kiện cáo nhau là phải tội rồi. Sao chẳng chịu sự trái lẽ là hơn? Sao chẳng đành sự gian dâm là hơn? Nhưng chính anh em làm ra sự trái lẽ, chính anh em gian lận lại làm thể ấy cho người anh em nữa. Dĩ nhiên không phải tất cả các cơ đốc nhân đều là những quan án. Nhưng Phaolô nói rằng, trong dòng anh em chẳng có một kẻ khôn ngoan nào phân xử được giữa anh em mình hay sao? Khi các bạn đi đến tòa án thế gian để được nhờ xử kiện các vấn đề liên quan đến hội thánh, các bạn nói rằng không có một thánh đồ nào có khả năng xử đoán. Tôi biết là có một số anh em trong hội thánh mà tôi rất tin tưởng họ có thể làm một quyết định công bình. Vì vậy, Phaolô bảo các tín hữu không nên đem sự tranh tụng trước tòa án thế gian để được xử đoán. Giờ đây, Phaolô nói tại sao cơ đốc nhân có khả năng phân xử. Ông liệt kê ba lý do. Mời các bạn xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu 11. Trước kia, anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế. Nhưng nhân danh Đức Chúa Jesus Christ và nhờ thánh linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình. Lý do thứ nhất, Phaolô nói rằng, các anh em được rửa sạch. Như trong sách Tích đoạn 3 câu 5. Không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh. Chúng ta là cơ đốc nhân, được sanh lại, được rửa sạch, bởi vì sự nhân từ của Đức Chúa Trời đã ban xuống cho chúng ta. Vì thế chúng ta biết cách nào thể hiện sự nhân từ cho người khác. Chúng ta có lòng thương xót, bởi vì chúng ta từng trải sự nhân từ thương xót của Đức Chúa Trời. Ngày nay chúng ta nhận biết là có nhiều người tin Chúa Giêsu và trở nên cơ đốc nhân rất tốt. Chúng ta nên đặt lòng tin cậy nơi họ hơn là tin cậy vào người chưa được cứu. Lý do thứ hai, Phaolô nói, anh em được nên thánh. Sự nên thánh trong thư Cô-rinh-tô có hai loại, nhưng tôi nghĩ tại đây, nó nói về địa vị nên thánh, đó là ở trong Đấng Christ. Điều này có nghĩa là Đấng Christ ở về phía chúng ta và tất cả những người tin nhận Chúa Giêsu là anh em với nhau. Vì thế nếu một người cơ đốc nhân phán xét tôi, tức là anh em tôi phán xét tôi, tôi tin cậy vào sự phán xét của anh em mình hơn. Lý do thứ ba, Phaolô nói tiếp, anh em được xưng công bình. Lý do thứ ba là anh em trong Chúa có thể trở nên người xử đoán vì tội lỗi của họ đã được tha, cũng như tội lỗi tôi đã được tha. Người ấy được tuyên bố là công bình trước ngôi của Đức Chúa Trời, cũng như chính tôi vậy. Trong Roma đoạn 8 câu 33 chép như vậy. Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đứng xưng công bình cho những kẻ ấy. Và trong Roma đoạn 4 câu 4 câu 5 nói tiếp. Và đối những kẻ nào làm việc thì tiền công không kể là ơn, nhưng kể là nợ. Còn kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin đấng xưng mình có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình. Một anh em trong Chúa biết được điều này, và tôi nghĩ rằng anh giải quyết trường hợp của tôi tốt hơn người khác. Và trong phần cuối của Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6, Phaolô nói đến thân thể là đền thờ. Mời các bạn cùng xem ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu 12. Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi. có nhiều việc mà người tin Chúa có thể làm, nhưng cũng có nhiều điều, nhiều việc mà họ không thể làm. Tôi có thể liệt kê ra nhiều việc. Và tại đây, Phaolô đề cập đến một việc. Ở trong Côrintô thứ nhất đoạn 6 câu 13 nói tiếp: đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn, Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái nọ và cái kia. Nhưng thân thể chẳng phải vì sự dâm dục đâu, bèn là vì Chúa và Chúa vì thân thể. Xin các bạn lưu ý rằng thịt sẽ bị tiêu hủy vào một ngày nào đó. Bao tử của chúng ta cũng bị tiêu hủy một ngày nào đó. Cơ đốc nhân có sự tự do ăn uống những gì mình thích. Nhưng trái lại, cơ thể chúng ta không được dùng cho sự dâm dục. Cơ thể chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta cần phải dùng thân thể mình trong mục tiêu tốt lành mà Đức Chúa Trời mong muốn dạy dỗ chúng ta. Và trong Côrintô thứ nhất đoạn 6 câu 14-15 nói tiếp: và Đức Chúa Trời là đấng đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ lấy quyền phép mình khiến chúng ta sống lại nữa. Anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Christ sao? Vậy thì, mình có nên lấy chi thể của Đấng Christ làm thành chi thể của điếm đĩ chăng? Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Rất nhiều thanh niên trẻ ngày hôm nay nghĩ rằng họ có thể sống chung với nhau mà không cần kết hôn. Cũng có nhiều thanh niên quan hệ tình dục trước hôn nhân nữa. Có một đôi nam nữ đến với tôi và nói rằng họ muốn trở nên một người hầu vị Chúa. Nhưng họ là những người đang sống chung với nhau và không kết hôn. Tôi nói cùng họ, hai bạn cần làm đám cưới. Họ hỏi lại, tại sao? Tôi nói rằng, bởi vì đó là điều Đức Chúa Trời truyền dạy. Đó là phương cách mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta thực hành. Nếu hai bạn không làm điều đó, hai bạn sẽ không thể nào trở nên người hầu việc Đức Chúa Trời. Vì người hầu việc Đức Chúa Trời, người đó phải gìn giữ đời sống, cơ thể mình được thanh sạch, để người đó trở nên một người được Đức Chúa Trời sử dụng vào công tác của Ngài. Và mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Côrintô thứ nhất đoạn 6 câu 16-18. Anh em há chẳng biết người nào kết hiệp với điếm đĩ thì trở nên một xác với nó sao? Vì có chấp rằng hai người sẽ đồng nên một thịt. Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tánh thiêng liêng cùng Ngài. Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn ngoài thân thể. Nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Các bạn thân mến, các bạn không thể nào sống đời sống vô đạo đức và hầu việc Chúa. Chúng ta thấy rằng ngay cả dư luận của con người xung quanh còn không chấp nhận người vô đạo đức. Huống chi là Đức Chúa Trời thánh khiết, Ngài sẽ không chấp nhận. Và muốn có một đời sống thánh khiết, thì các con cái của Chúa cần kết hiệp với Ngài, để Ngài tái tạo đời sống của chúng ta trở nên một tánh thiêng liêng như Ngài. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Côrintô thứ nhất đoạn 6 câu 19-20. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chính anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, đây là một lẽ thật nổi bật, rất đáng chú ý. Nhưng rất tiếc là nhiều cơ đốc nhân ngày hôm nay chưa tiếp nhận. Cơ thể chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh. Bởi vì cơ thể chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, chúng ta không được dùng cơ thể chúng ta cho sự dâm dục. Điều này dẫn chúng ta đến sự thảo luận về vấn đề liên hệ đến hôn nhân, và chúng ta sẽ tìm hiểu nhiều hơn trong Côrintô thứ nhất đoạn 7. Quý vị và các bạn thân mến, cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài cứu chuộc chúng ta và biến cải đời sống của chúng ta trở nên các thánh đồ, và xin chúng ta hãy sống gần gũi Đức Chúa Trời, làm sáng danh Ngài, dâng thân thể và đời sống chúng ta để hầu việc Chúa. Thân chào quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về đề tài hôn nhân.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.